Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục cái đề tài. Thì trước thì chúng ta cũng nghe đại khái nghĩa của bố thí. Thì hôm nay chúng ta nghe những cái ý nghĩa của trì giới. Thì tuy nhiên là những ý nghĩa chúng tôi nói ở đây là những ý nghĩa nó dễ hiểu. Nó cũng có phần nào cùng nghĩa với lại các pháp của thế gian. Thì trì giới thì được thường nói, nếu mà theo chữ thì giới có nghĩa là ngăn cấm, trì là giữ lại, giữ lấy những cái điều ngăn cấm. Đó là cái chữ giới, và cái chữ dịch ra từ cái tiếng Phạn. Nhưng mà ở bên cái tiếng Phạn thì những cái chữ mà dùng để nói về giới thì lắm lúc nó không hề có cái nghĩa là giới. Thường thường nó có nghĩa, ví dụ mình nói ba la đề mộc xoa, đó là thì cái chữ mộc xoa nó là giải thoát. Ba la đề là có nghĩa là từng phần giải thoát. Hiện nay người ta dịch là giải thoát cá nhân. Theo truyền thống của Phật giáo mình thì đó là từng phần giải thoát, nghĩa là mình một cái nghiệp của mình á, nó đưa mình vào trong mình hành động như vậy á, thì nó tạo nên một cái quả, một cái nhân, xin lỗi, thì cái nhân đó nó chiêu cảm, tức là nó kéo đến, nó đưa lại một cái quả. Khi mà mình đã bị vào trong cái dòng nhân quả đó thì mình không có thể từ chối cái sự hiện hữu của mình. Cái hiện mình đang có cuộc đời của mình theo đạo Phật là một cái quả của một cái nhân. Bây giờ mình có muốn nói tôi không muốn có cũng không được. Bây giờ này, nếu đến lúc mình chết đi thì là cái quả nó tạm thời, cái quả nó chấm dứt. Nếu mình nói là tôi chết đi là hết cũng không có được. Nếu mình đã có nhân, bắt buộc phải có quả đời sau. Mình không có được nói như ý muốn của mình được. Nếu mà mỗi một cái đời sống của mình thì con người mình phải có hoạt động, phải có tạo tác, đó là nghiệp nó tạo thành nhân, cho nên bắt buộc nó phải có đời sau, nó là quả, cái quả nó thành ra đời sau, chứ không phải là cái đời sau là một cái nó sẵn có rồi mình từ đời này rồi mình nhảy vào cái đời sau, mà cái đời sau nó là cái quả của những cái nhân đời này. Những cái thế giới cũng vậy, nó là cái cộng nghiệp chung của chúng sinh. Nó làm cho cái thế giới nó tiếp tục có mặt ở trong tương lai, bởi vì cái nghiệp của chúng sinh nó tiếp tục, nó không có chấm dứt. Từ cái chỗ này chúng ta cũng nhìn thấy điều là cái giải thoát đó, nó có nghĩa là chấm dứt cái nghiệp đó đi, còn nếu không thì nó cứ kéo. Nó cứ kéo dài, không cùng tận. Bây giờ thì cái nghiệp như vậy thì nó thành nhân, và cứ như vậy nó có đời sống trong tương lai, nó cứ có. Chúng sinh cộng lại với nhau tạo chung cái nghiệp, có những cái nghiệp chung, cái thế nó thành một thế giới, cái thế giới cứ tiếp tục có. Cũng như giờ mình có thể nói rằng là địa ngục nó đang có, ngạ quỷ đang có, cõi trời đang có, đó là do nghiệp của chúng sinh từ đời trước tiếp tục, cho nên đời này họ sinh về cõi trời, thành ra nó có cõi trời, những cái chúng sinh đó cộng nghiệp với nhau, nó tạo thành cái thế giới cõi trời. Đấy. Giờ ở đây con người nó cũng như vậy, mà có nhiều con người đang còn tạo phước bố thí này nó, tức là lại đóng góp cái nhân để mà sinh cõi trời, cho nên cõi trời nó sẽ tiếp tục nữa, nó sẽ tiếp tục có nữa. Địa ngục ngạ quỷ súc sinh gì cũng vậy, đó là cái dòng nghiệp, nghiệp quả nhân với lại báo, nghiệp với lại báo nhân với quả. Nghiệp có nghĩa là nhân, và cái kết quả của nó kêu là báo đó, nó cứ vậy nó tiếp tục tục nó kéo. Mình là một phần, một phần nhỏ ở trong đó, một thành phần trong đó. Thì như vậy á, là nếu mà muốn giải thoát, theo nghĩa giải thoát, chữ giải thoát khỏi luân hồi sinh tử ở trong đạo Phật, thì cái luân hồi sinh tử chính là cái động cơ, cái gốc của nó là nghiệp nhân. Cho nên muốn giải thoát luân hồi sinh tử thì phải ngưng cái nghiệp đó lại. Làm sao để ngưng được cái nghiệp lại? Đó là cái vấn đề của sự giải thoát. Và Đức Phật và các nhà ngoại đạo, những người tu hành ở thời Đức Phật, người ta tuyên thuyết lên là người ta có một cái cách, có một cái con đường để nó giải thoát ra khỏi cái nhân quả luân hồi. Khi mà Đức Phật giác ngộ rồi ấy, thì Đức Phật cũng tuyên thuyết cái con đường đó, và xác định là đó mới là con đường chân chính giải thoát. Và coi như là tất cả cái sự nói về Phật Pháp và giải thích trong Phật Pháp giảng giải rõ lên những cái con đường khác, những cái cách thức khác nó không có đúng, nó không có đúng chân chính là chỗ giải thoát. Với khi mình coi ở trong Phật Pháp nói là có nhiều vị họ tu tập, họ chứng là sơ thiền, họ tưởng sơ thiền là niết bàn, bởi vì nó cũng tịch diệt, vắng lặng, yên tĩnh, an lạc, nó bao la. Nhưng mà thực ra nó chỉ mới là sơ thiền. Cho nên cái pháp của Phật giải thích ra sơ thiền là như thế nào, nhị thiền là như thế nào, nó có những cái tính chất như thế nào, từ nhân tu tập như thế nào, tu tập một cách như thế nào sẽ đạt được kết quả như vậy, và nó chỉ mới là sơ thiền. Nó còn nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi nó còn lên đến cái cõi định. Cho nên nó chưa phải là niết bàn giải thoát, nó vẫn dính ở trong nghiệp. Đó là một cái nghiệp thanh tịnh, một cái nghiệp yên tĩnh, một cái nghiệp thiền định, một cái nhân. Cho nên khi nó bỏ cái thân này đi á, nó sẽ phải có cái quả của nó ở cái cõi sơ thiền. Như vậy chưa phải là giải thoát, vẫn là nghiệp. Thì như vậy cái chữ mà giải thoát á, nó nói cho cái mà mình kêu là giới luật trong đạo Phật, mà không sát sinh, đó là một cái giới, nhưng mà đó là một sự giải thoát. Bởi vì cái tâm của mình nó tạo nghiệp là do bởi vì nó dính dấp vào bằng cái thân của nó và bằng cái thế giới xung quanh gồm hữu tình vô tình, nó dính vào đó. Rồi nó có những cái thương ghét, nó có những cái nhìn, thấy, biết, gọi là kiến, quan điểm, lập trường, và nó hành động ở trong đó là nghiệp. Đấy. Thì nó có vô lượng mặt như vậy. Thì trên phương diện mà ác á, nếu mà nó tạo ác á, thì nó trở thành một cái nhân ác, thì nó bị một cái quả ác. Bây giờ cái pháp của Phật đầu tiên hết á, là mình có thể nói rằng là con đường của đạo Phật là con đường giải thoát. Nhưng mà cái đầu tiên hết mình làm nó đúng với khả năng của mình á, mình chưa có đạt đến cái sự giải thoát của Niết Bàn, nhưng mà cái việc làm đầu tiên của mình là giải thoát khỏi những cái cảnh khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mà nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sinh là sát sinh, trộm cắp, nói láo, tà hạnh, cho nên phải ngưng các cái nghiệp đó lại. Đó là cái bước đầu tiên của mình đi trên con đường đạo. Tức là mình sẽ còn sinh ra đời sau. Mình chưa có thoát khỏi luân hồi sinh tử, nhưng mình thoát khỏi, mình giải thoát khỏi những cái ác đạo, những con đường ác, những cái kết quả ác. Cho nên cái chữ nó là giải thoát từng phần. Tức là nếu mà mình mà không sát sinh thì mình giải thoát khỏi cái quả báo không sát sinh, quả báo của sát sinh đó, mình sẽ giải thoát được. Nó là phần của nó thôi. Nếu mà mình vẫn còn nói láo thì mình vẫn phải chịu cái quả của nói láo. Nên giờ nó là cái giữ giới không sát sinh á, nó chỉ giải thoát khỏi cái quả xấu của sát sinh. Bây giờ mình lại giữ thêm cái giới không trộm cắp thì nó lại thoát được cái quả báo của cái trộm cắp. Nó cứ từng phần như vậy. Từng phần, người ta giải thích cái nghĩa từng phần, phần riêng biệt ấy, là ba la đề. Mộc xoa là nói cho cái nghĩa giải thoát. Thành ra ba la đề mộc xoa là từng phần giải thoát, biệt biệt giải thoát, xứ xứ giải thoát. Đó là cái tên của giới luật, chứ không có cái chữ giới. À, chữ giới là dịch ra, lấy cái chữ giới là cái chữ thường dùng của bên Trung Hoa Việt Nam mình. À, còn cái chữ nó là giải thoát. Nên như vậy cái sự chỉ giới nó cũng là một cái chữ dùng theo cái nghĩa của mình. Còn thực ra nó có nghĩa là mình hướng theo cái hướng, mình giữ cái con đường thoát, con đường giải thoát, giữ lấy cái con đường giải thoát, đừng có lui khỏi đó, đừng có rớt khỏi đó. Thì nó gọi là chỉ lấy cái sự giải thoát từng phần ấy. Đó là đúng cái nghĩa của những danh từ tiếng Phạn. Kể cả cái chữ giới nó có nghĩa là thi la, thì chữ si la nó cũng có nghĩa là tĩnh lặng xuống, tức là nó không có động cái gì nữa, nó yên tĩnh xuống, nó tĩnh diệt đi, nó vậy, tức là không có tạo tác, động lên tạo tác nữa. Thì cái nghĩa, những cái nghĩa giải thoát này mà giới là cái căn bản đầu tiên. Và cái kết quả sau cùng hết đó là niết bàn, tịch diệt. Nó, những cái ý nghĩa này nó được phát triển, nó được hành theo, coi như là đạo Phật đối với lại bên Thanh Văn Thừa. Đó. Vì vậy ở bên Đại Thừa hoạt động rất nhiều. Hoạt động tu tập thì lạy Phật, tụng niệm, thân cũng động, khẩu cũng động, ý thì quán tưởng sắc tướng Phật cũng động. Động đẩy như vậy, động đáng như vậy. Thì đối với lại cái con đường tịch diệt nghiệp giải thoát, cái đó không phải là tu. Cho nên đó mình biết là nó có rất nhiều cái giáo lý. Bữa trước có nghe bữa Chủ Nhật, giáo lý nó tương ưng với lại căn tính. Bây giờ những căn tính đó, họ nhờ cái giáo lý đó mà họ đạt được cái kết quả họ mong ước một cách viên mãn, và họ được nhiếp vào trong đạo. Cho nên đối với họ, cái đó mới là đạo. Còn bây giờ bên Đại Thừa thì hành bao la không cùng. Trời ơi, mình làm một chút ít nghiệp thôi còn chẳng giải thoát khỏi luân hồi nổi. Bây giờ hành mình vô lượng bao la. Thật là những cái con người, đối với lại cái những người mà họ không có nắm chắc được cái Phật lý ấy, thì họ nghĩ cái đó không phải là con đường đạo giải thoát. Cho nên hình ảnh của những vị thầy bên Đại Thừa cũng sẽ được nhìn như là những con người, những vị thầy sa đọa, đọa lạc và pháp thế gian. Chứ nó không có sự tu tập ở trong đó. Tu tập phải tách biệt, riêng biệt, thiền định, thanh tịnh tâm, nhổ hết gốc rễ của tham sân si lên. Nên vì thế chúng ta cũng sẵn cái mình nhận xét để mà mình phát triển dần một cái Đại Thừa chính kiến. Chúng tôi tuy rằng mình là Phật tử của Đại Thừa, nhưng cái kiến của mình, cái nhìn của mình thì nó vẫn luôn luôn là nó theo Thanh Văn Thừa. Tại vì cái pháp Thanh Văn Thừa nó sáng tỏ, nó dễ thấy. Đại Thừa nó rất phức tạp. Nhưng mình muốn thấy thì mình phải có cái nhận định trước như vậy. Vì thế nên dĩ nhiên là mấy thầy bên Đại Thừa cũng thường bị hàm oan, bị phê bình, chỉ trích nhiều điều oan mà rất khó nói, bởi vì cái giáo lý, cái pháp Đại Thừa nó rất khó. Cái người người ta muốn nghe cho nó ra lẽ, người ta cũng phải ngồi đó nên cả đời người ta tư duy ấy. Cho nên nó bị khó ở cái chỗ đó. Cho nên vì vậy mà cái Đại Thừa nó khó tu. Bởi vì một cái vị thầy, nhất là một vị thầy, điều người ta nhìn vào cái ông thầy, cái ông người tu sĩ là đại biểu cho cái tôn giáo đó. À, thông thường thì tôn giáo thì thường lấy cái đạo đức thanh tịnh là chứng. Cho nên khi nhìn vào một cái vị mà xuất gia Đại Thừa đó, thì một cái vị xuất gia Đại Thừa phải làm sao mà giữ được cả hai mặt. Một mặt phải làm sao phải giữ được cho người ta cảm thấy rằng là mình không có ô nhiễm, mình có thanh tịnh. Và một mặt khác thì mình phải động, tức là một mặt mình phải tĩnh, nhưng mà mặt khác mình phải có một cái động cho nó đúng về đạo, chứ không phải là động theo thế gian. Cho nên vì vậy mà những cái hoạt động của bên Đại Thừa nó thường phải có cái phát nguyện, nó có cái danh từ đó. Đường cái nguyện cái vị đó mới hành. À, nhiều vị ra đời hỏi, tuy rằng giác ngộ rồi nhưng mà vẫn làm quốc sư, vẫn gặp vua chúa, vẫn ở trong dinh vua, vẫn thuyết giảng cho vua chúa, vẫn nghĩa là đi xây chùa tạo tượng này nọ vậy đó. Thành ra nó mình thấy rằng là những cái đó nó phải có hạnh nguyện. Thì cái điều mà mình trở lại thì để mà mình thấy thì vấn đề mà giới luật á, thì sau này mình thọ Bồ Tát giới nó mới phân ra, Bồ Tát giới mới nói rằng là giới luật á của Bồ Tát á, nó không phải chỉ là luật nghi giới. Luật nghi giới có nghĩa là giới giải thoát. Tức là nãy mình nói ba la đề mộc xoa đó, luật nghi giới là giới giải thoát. Cái giới giải thoát nó có nghĩa là không tạo nghiệp. Nói rõ, nói chứng là không tạo nghiệp ác, nhưng mà đúng là ngừng lại tất cả mọi nghiệp hết. Thì nó mới giải thoát, bởi vì nghiệp là nhân, nó sẽ có quả, là luân hồi. Cho nên không tạo nghiệp cái đó. Bây giờ Bồ Tát giới nói rằng là Bồ Tát có ba tụ tịnh giới, tức là ý nói là ba cái nhóm giới này đều thanh tịnh như nhau. Thanh văn nói là chỉ có cái giới mà giải thoát nó mới là thanh tịnh. Thì cái giới mà luật nghi giới là giải thoát đó, là cái giới ngưng lại nghiệp. Cái giới mà gọi là hoạt động thì nó phân ra làm hai. Một cái hoạt động là làm thiện, một cái hoạt động thứ nhì nữa là lợi ích cho chúng sinh, lợi ích đến chỗ cứu độ. Nó phân làm hai nhóm như vậy nữa. Và trong Bồ Tát giới nói là cả ba nó đều thanh tịnh như nhau, cho nên nó nói là tam tụ tịnh giới. Còn đối với thanh văn, chỉ có cái luật nghi giới, cái giới mà ngưng nghiệp lại, ngưng tận vào gốc ở bên trong là tham sân si á, cái đó mới thanh tịnh. Còn cái mà đi làm thiện ở bên ngoài đời này nó là pháp thế gian, pháp nhân thiên, đó là vậy á, chứ không có phải là đạo, không có thanh tịnh, dính vào luân hồi, tạo nghiệp ân oán với nhau, đời sau gặp gỡ nhau mà đối xử theo ân với oán, đó là pháp thế gian hết. Đó là mình nhận xét đến đâu, nhận xét thêm vậy để cho nó mở ra cái nhìn về pháp Đại Thừa của mình. Thì như vậy thì Bồ Tát giới là ba trụ tịnh giới, tức có nghĩa là mình phải làm lợi ích cho mọi người đó, và phải làm những cái điều thiện nữa. Còn nếu không làm thì có nghĩa là phạm giới. Đó, có vậy. Thì sau này thì nói theo đạo Phật thì ba cái nghĩa chứng, ba cái bản thể chứng của ba trụ tịnh giới đó Luật nghi giới có nghĩa là tất cả điều ác không làm. Đó. Còn thiện pháp giới á, làm thiện đó, là tất cả điều thiện thì phụng hành. Đó. Còn cái mà lợi ích cho chúng sinh á, là độ tận tất cả chúng sinh. Đó. Thì đó là ba cái thể tính chính yếu, cái nghĩa chính yếu của ba cái trụ tịnh giới đó. Tức là đoạn tất cả các ác, làm tất cả các thiện, độ tất cả chúng sinh. Thì tất cả pháp của Phật, dù là Phật nào chăng nữa, bao gồm ở trong ba cái yếu nghĩa đó. Thì chính vậy mà mình biết rằng là cái vấn đề mà trì giới, giữ giới, thì đầu tiên hết, bây giờ trở lại cái thực tế của mình, thì cái đầu tiên là thọ tam quy. Thì thọ tam quy là mình đã được kể vào giới rồi. Và gọi là phiên tà. Phiên là lật ngược lại. Tà là những cái không đúng, không ngay thẳng. Tức là lật tất cả những cái ngay thẳng, không ngay thẳng đó. Làm cho nó ngay thẳng trở lại. Nói láo là không có ngay thẳng. Trộm cắp là không có ngay thẳng. Không phải vật của mình. Không có thẳng. Sát sinh cũng vậy. Không phải sinh mạng mình giết. Tà hành gì cũng vậy. Bây giờ đó là quy tam bảo á, tức là chấp nhận rằng là mình nương theo Phật và ở trong lãnh vực của Đức Phật bảo vệ mình. Và cái biên giới mà Đức Phật bảo vệ mình á, nó chính là giới luật. Cái biên giới đó là giới luật. Nếu mình ra khỏi cái biên giới đó thì mình sẽ rớt vào trong những cái tà. Và mình sẽ rớt vào trong những cảnh giới của khổ đau. Mà nếu mà kể hết ra luôn là mình nói đây là nói cái nghĩa theo người bình thường. Chứ mà kể cả những cái vị mà đạo đức hay là những cái vị mà tu hành này nọ cũng phải ở trong cái lãnh vực của giới đó. Nếu mà ra khỏi, tức là phạm vào là đều phải chịu quả báo hết. Chứ đừng có nghĩ mình tu là mình muốn làm gì mình làm. Đó. Cho nên là thực ra là đã cái quy Phật đó, nó là chung cho tất cả phàm với thánh. Mà càng là thánh á, thì càng quy Phật Pháp Tăng nữa. Bởi vì Phật Pháp Tăng nó chính là cái mục tiêu mình đạt đến. Để lợi ích chúng sinh, để độ chúng sinh, mình phải đạt đến cái mục tiêu đó. Cho nên đó chính là cái chỗ mình quy về. Vì vậy nên cái pháp quy này nó không có một cái nghĩa gọi là nhỏ thấp như mình tưởng, là lớp mẫu giáo như mình nghĩ. Nó không phải như vậy. Mà nó có thể nói đó là mục tiêu cao cả nhất của con đường đạo. Nó được đem ra làm cái nền tảng đầu tiên cho con đường đạo. Nên vì vậy khi quy tam bảo á, tức là bắt đầu nhập vào con đường chính. Nhập vào con đường chính như vậy và có một cái ranh giới để giữ cho mình ở trong đó, cho nên tiếp theo đó mình mới thọ nhận năm giới. Năm giới tại gia. Thì từ năm giới tại gia đó mình mới lên đến tập luyện để đi sâu vào giới hơn. Mới tập luyện là tám giới, tức là bát quan trai. Rồi mới đi sâu vào nữa thì mình mới bắt đầu xuất gia. Mười giới. Thì cũng từ năm giới mà phân ra, năm giới mà phân rộng ra thành tám, thành mười. Nó chỉ có cái chỗ là hễ mà vào tám giới thì cái giới mà tà hạnh á, là nghĩa là gọi là nó tuyệt đối, triệt để. Người tại gia thì có quyền tà hạnh, hạnh đó là cái hạnh dâm dục, cái hạnh gia đình. Thì mình, người tại gia mình có quyền lập gia đình. Chỉ có không có được lang trạ, không có được không đúng pháp của xã hội lẫn của đạo. Nhưng mà khi mà thọ tám giới thì cái đó là coi như lìa hẳn. Thành ra là dù là mình còn là người tại gia đang ở trong gia đình, nhưng mà cái ngày nào mà thọ tám giới lìa hẳn cái chuyện đó. Cho nên đôi khi người Phật tử vào chùa để cho nó cảm thấy nó mạnh và nó thanh tịnh ra. Thì đến 10 giới, bởi vì cái giới đó nó đòi hỏi như vậy. Vì cái gốc của luân hồi ấy, nó nằm ở cái chỗ mà ái, ái dục. Cái gốc của luân hồi nó nằm ở đó. Cho nên các bậc thánh nhân của thế gian đó, dù là những cái con người rất đạo đức, đạo hạnh, nhưng mà vẫn lập gia đình, thì tức là vẫn chịu đi vào cái luân hồi, chứ không thoát nổi. Cho nên giờ muốn thoát đó, thì phải tập từ cái gốc đó. Cho nên vì vậy mà muốn đi vào cái giới giải thoát đó, của đạo Phật đó, thì khi mà mình tập từ 5 cho đến 8, khi mà dứt khoát đi theo cái con đường giải thoát đó, thì nó phải thành xuất gia. Cái sự xuất gia nó trở thành là bắt buộc, bởi vì nó nằm ở cái giới là không có thoát ly khỏi cái vấn đề gia đình đó. Chứ còn nó không có phải nghĩa xuất gia là cái gì lạ thường, cái gì mà mình khó hiểu. Nó nằm ở chỗ giới. Do giới như vậy cho nên nó thành xuất gia. Thì xuất gia như vậy nó phải có một cái pháp xuất gia, nó phải có một cái từ trong tâm của mình, và nó hiển hiện ra cái tướng bên ngoài của mình. Và chính Đức Phật đã lập ra cái tướng đó, là cái tướng cạo đầu. Hứng cạo đầu, tức là xuống tóc thế phát. Thì cái hình tướng đó nó hiển lộ ra cái giới luật của người đó. Và nó có cả y áo riêng, không mặc theo lối thế gian nữa. À, mình phải biết rằng là cái y của Đức Phật á, thì giờ nó cũng có một cái cho quý vị Phật tử nào mà chưa biết nghe. Cái áo này á, áo chàng chiếc này á, thì mình là bởi vì văn hóa mình khác. Văn hóa của mình là có áo, có quần, có này nọ riêng. Còn bên Ấn Độ là người ta một miếng vải người ta quấn. Ta quấn lại. Cái miếng vải kêu là y. À, thế cho nên cái văn hóa của mỗi nơi mỗi khác. Thì về sau này cái đạo Phật nó truyền vào Việt Nam mình, Trung Hoa, thì nó mới theo cái cách ăn mặc của mình. À, nó mới thành ra một cái quần áo riêng của người tu sĩ. Chứ còn đúng ra nó ở bên Ấn Độ nó không có mấy cái quần áo này. À, tại ra nó là của cái văn hóa riêng của mình thôi. Ở bên nó là quấn y hết. Thành ra mình gặp mấy sư Nam Tông á, quấn y như vậy. Thì cái miếng y nó rất là lớn. Thì khi mà Đức Phật bỏ đi xuất gia, Đức Phật mới đắp cái y mà của Thái tử. Cái y rất là tốt, rất là quý. Đức Phật mới đổi với một cái người ăn mày. Đó, Đức Phật mà nó xuất gia không có thể mà như vậy được. Ra khỏi gia đình không phải chỉ là ra khỏi cái ái ân của gia đình, mà nó ra khỏi cái sinh hoạt, cái đời sống, cái hưởng thụ của gia đình nữa. Và cái hình tướng đơn sơ nhất đó, là tóc là để diện, cho nên cạo đi. Áo cũng để diện, cho nên phải thay đổi áo khác. Chính vì thế đó mà Đức Phật mới đổi với người ăn mày ăn xin. Thì cái áo của người ăn mày ăn xin đó, thì thời xưa người ta nghèo, người ta không thể nào có một cái miếng vải lớn được để cuốn như vậy được. Cho nên nó cứ từng miếng người ta lượm, người ta xin, người ta vá lại, ráp lại với nhau. Cho nên cái áo mà ráp vá như vậy đó, nó trở thành là cái y của người xuất gia. Nó là biểu tượng của cái giới xuất gia. Cho nên vì vậy đó, mà cái y của một người xuất gia sẽ cắt ráp như thế nào á, cái y đó quý vị biết là chính Đức Phật là người design. Ngài A Nan hỏi Đức Phật phải may như thế nào, cắt như thế nào, các điều nó ra làm sao. Đức Phật nói cắt như vậy, ráp như vậy, ráp như thế nào, đường chỉ như thế nào. Cho nên chính vậy nó là pháp y, chứ không phải là cứ tự nhiên hay là cứ là ai muốn làm sao làm. Cho nên ví dụ may y gì gì á, đúng là nó phải may đúng cách như vậy. Rồi nó có bao nhiêu điều, những cái điều nó được ví như là những cái thửa ruộng. Rồi sau này á, thực sự ra Rồi sau này thì cứ càng xa thời Phật ấy, thì người ta càng có nhiều cái truyền thống nó theo cái lối sống của thế gian mình. Thì tự động cái y nó trở thành kính trọng, nhất là bên Việt Nam mình thì mình có cái áo áo của thầy tu, áo tràng riêng, cho nên cái y nó trở thành cái mình rất là kính trọng. Nhưng mà còn cái y của bên Nam Tông thì nó phải có nơi người thôi, họ không có cởi ra được. Họ cởi ra còn gì nữa, cho nên cái y nó phải đi theo vậy. Rồi Đức Phật này còn biết rằng là con người có chịu đựng nổi nóng lạnh này, ruồi muỗi đủ thứ hết, cho nên là Đức Phật mới cho ba y, có ba y, nhất là cái y luôn luôn mặc trên người để làm việc và để mặc, rồi một cái y để làm tất cả những cái nghi lễ, làm tất cả những cái tụng niệm, và một cái y nữa thì nó được coi như là biểu tượng chính của cái giới lạp bên này nọ. Thành ra thường thường cái y mà mặc nơi người thì nó có năm điều, cho nên là ngũ điều, gọi là ngũ điều y, năm điều. Rồi nó còn cắt ra. Rồi còn cái y làm lễ nó là bảy điều. Và cái y mà coi là biểu tượng của sự thoát ly này nọ là nó chín điều trở lên. Và bao giờ thì nó cũng là số lẻ hết. Nó cũng là số lẻ 5, 7, 9, 11, 13, 15 cho đến 25 điều. Thì những vị mà họ gọi là phấn tạo y, tức là những vị họ tu khổ hạnh á, họ không có chịu nhận những cái vài của tín thí cúng dường, họ đi lượm. Thành ra đi lượm như vậy á, nó mới thành ra là nhiều điều, nhiều y. Ráp lại như vậy. Đôi khi sau này mà ở Trung Hoa Việt Nam gọi là bá nạp, tức là trăm mảnh như vậy đại khái. Thì sau này thì các hòa thượng mà càng là đại lão hòa thượng ấy, thì càng là nhiều mảnh như vậy, thì nó là tiêu biểu vậy đó. Thế còn là đến chín nữa là tượng trưng cho cái y giải thoát như vậy đó. Thì cái vấn đề đó là đều từ giới luật mà ra. Thế mình mới tu giới luật như vậy ấy, thì hành trì như thế thì cái giới luật đó, nó có nghĩa là không làm các điều ác. Nói cho chính xác là tất cả các điều ác không làm, chứ không phải là một số nào thôi. Nhưng mà sự thực hành của mình chưa có được như vậy, cho nên Đức Phật đưa ra 5 điều người tại gia. Rồi 5 điều đó thì trong đó 4 cái điều nó mới là quan trọng, tức là sát sinh, trộm cắp, đó, tà hạnh, nói láo. Thì 4 cái điều đó mới là 4 cái điều đúng nghĩa là ác. Còn cái uống rượu thì là một cái giới Đức Phật đặt ra để phòng hờ. Bởi vì nếu mà mình mà uống rượu say á, thì mình có thể phạm giới. Còn 4 cái điều kia nó mới đúng nghĩa là ác, cho nên gọi nó là tính ác. Còn cái uống rượu á, nó là do Phật đặt ra. Đối với thế gian uống rượu chưa hẳn là ác, say sưa đó mới là ác. Uống rượu chưa hẳn là ác. Cho nên nay Phật đặt ra mà nó thành giới. Phật đặt ra để ngăn chặn, phòng hờ, ngăn chặn con người nó rớt vào trạng thái say sưa là nó phá giới. Cho nên ngăn chặn như vậy kêu là già. Cái chữ tiếng Hán nó gọi là già. Già là ngăn lại, ngăn chặn lại. Cho nên nó thuộc về già giới. Còn 4 cái giới kia nó gọi là tính giới. Vậy đó. Ngăn lại kêu già giới. Thì 4 cái giới đó luôn luôn là tính giới. Có nghĩa là cái tính của nó là ác. Cái tính của nó là phải ngăn lại. Còn ngoài ra tất cả các giới khác á, là nó thuộc về giả giới. Nó không phải bản chất của nó ở thế gian, không phải là ác. Nhưng mà Phật đặt ra để cho con người đó nương theo mà vào con đường đạo. Không thôi nó rớt vào thế gian pháp. Cho nên mới kêu là giả dối. Ví dụ như là ngồi nằm giường cao tốt đẹp, làm trò nhạc ca múa, cố đi xem nghe, không ăn phi thời. Tất cả mấy cái đó là giả dối, không phải là tính giới. Thành ra nói một cách dễ hiểu là bốn cái giới đầu nó mới là giới nặng, còn tất cả nó là giới nhẹ. Thì đó là vậy. Thì cái nghĩa mình như vậy, nhưng mà cái tinh thần của thọ giới ở trong đạo Phật nó không phải là mình thọ năm giới thì có nghĩa là mình, cái tâm của mình nó chỉ giữ năm giới. Cái vấn đề giới luật trong đạo Phật nó rất, nó theo đạo, thành ra nó, quý vị biết là nó có nhiều cái khó hiểu. Thế mình có dịp mà mình nghe về giới ấy, thì nó rất là phức tạp ạ. Nghe nó cũng phải là Đức Phật mà học giới, người xuất gia mà học giới 5 năm đầu học giới thì quý vị biết là thời gian lâu lắm. Và đặc biệt là những cái giới tướng. Thì ở đời mới đó, mình không làm một điều ác gì thì mình, cái tâm nguyện của mình nó chỉ là tôi không làm điều ác đó thôi. Nhưng mà đối với đạo á, mà nếu mà mình không sát sinh, tâm mình nó chỉ có nói là mình không sát sinh, cho nên mình nói ra miệng tôi không sát sinh, thì cái đó nó không phải là giới. Mình muốn cái không sát sinh của mình nó trở thành giới á, thì trước hết cái tâm của mình á, bên trong cái tâm nguyện của mình á, nó phải khởi lên cái tâm là tất cả các ác không làm. Thì biết vậy, dù trong cái thực hành của mình chỉ làm một điều thôi, mà mình muốn một điều đó nó trở thành giới á, thì cái tâm nguyện của mình á, mà nó phát ra cái không làm cái điều ác á, nó phát ra cái hành động đó, cái tâm nguyện nó phải là tất cả điều ác không làm. Nếu mà mình nghĩ rằng là tôi không làm được cái chuyện là tất cả điều ác không làm, cho nên tôi chỉ làm được một điều này, cho nên tâm tôi nó chỉ nghĩ một điều này thôi, thì Đức Phật bảo được thôi, nhưng mà đó là pháp thế gian, thiện thế gian, không phải giới của Phật. Mà mình nói là nếu mà con phải phát lên cái tâm là tất cả các điều ác không làm, mà bây giờ con lại chỉ có làm một điều thôi, thì có được không? Thì Phật bảo được, mà cái điều đó được kêu là giới. Mà như vậy nó mới thành giới. Cho nên dù là mình chỉ làm một điều, hai điều, ba điều, bốn điều, năm điều, mà cái tâm của mình nó là tất cả các điều ác không làm, thì năm điều đó nó trở thành giới. Nên vì vậy mà cái nguồn gốc của mỗi một cái điều không làm ác của mình, nguồn gốc của nó phải là một cái tâm bao hết tất cả mọi cái ác, và nó nguyện là nó khởi lên cái ý muốn rõ rệt là nó không có muốn làm, nó không có muốn làm tất cả những điều ác như vậy. Trên thực tế và hoàn cảnh thực tế, nó không có thể làm được tất cả mọi điều ác, nó không có thể làm được, thì nó đừng nói ra, và nó đừng nói ra là nó sẽ làm y như là cái tâm nguyện. Mà nó làm được điều nào thì nó nói lên điều đó, thì điều đó trở thành giới. Nói đúng ra là mình nghe nó khó hiểu, nhưng mà cái nghĩa nó ở chỗ là đối với đạo Phật á, không phải là cứ đi hai chân á, thì nó là con người. Đấy đó. Bây giờ mình bắt một con chó, mình tập cho nó đi hai chân, thì nó vẫn là con chó. Vậy đó. Mà bây giờ không phải là cứ bò như vậy, không phải là con người. Bây giờ một cái con người, người ta bị liệt, cứ thế người ta bò suốt đời, người ta vẫn là con người. Cho nên nó ăn thua ở cái chỗ là cái bản thể của nó là gì, thì cái bên ngoài của nó có làm sao chăng nữa, nó vẫn là cái đó. Bản thể nó là người, thì nó chỉ có đi một chân, nó cũng là người. Nó đi hai chân cũng là người. Nó đi bốn chân cũng là người. Và bản thể của nó là chó, thì nó có đi hai chân, nó cũng vẫn là con chó. Thành ra nó, bây giờ nó, tất cả những cái việc làm tốt của mình ấy, thề của nó phải là giới, thì lúc bây giờ nó mới là giới. dù nó còn khuyết rất nhiều, dù nó còn thiếu nhiều điều nữa. Như con người của mình, có nhiều người xấu, nhiều người người ta đủ tật xấu, người ta vẫn là người. Bởi vì cái thể của người ta là người. Cho nên khi mà mình muốn thọ giới á, thì mình phải làm sao mình lấy được cái bản thể giới. Cho nên kêu là đắc giới thể á. Mình phải lấy được cái bản thể giới. Cái bản thể giới là gì? Cái bản thể giới chính là cái tâm nguyện tất cả các ác không làm. Đôi khi mình gặp một cái con người, mình bảo nó còn ác hơn là con thú nữa. Nhưng mà nó vẫn là người, bởi vì thể của nó là người. Cho nên nó thiếu hết tất cả những cái tốt đẹp của con người mà nó vẫn là người. Nên bây giờ đó, mình có chỉ làm được một điều không sát sinh, còn bao nhiêu điều khác mình chưa làm được. Nhưng mà cái điều không sát sinh nó sẽ trở thành giới nếu mình có cái tâm thể, cái bản thể của giới là không làm tất cả các điều ác. Vì vậy mà khi thọ giới là phải làm sao mình phát được cái tâm nó để thọ nhận được cái giới thể như vậy. Rồi sau đó mình mới tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh của mình, mình làm được bao nhiêu điều là bấy nhiêu điều nó trở thành giới. Thì đó, mình hiểu cái nghĩa như vậy để mà cho mình khỏi có thắc mắc. Vì vậy nó không có liên hệ đến cái vấn đề là tâm của mình làm được mấy điều thì phát nguyện mấy điều, nó không phải như vậy. Mà nó ở cái chỗ là mình muốn cái điều đó thành giới, mình phải có cái thể của giới. Đó, nghĩa nó nằm ở chỗ đó. Thì như vậy á, chúng ta trở lại vấn đề đó là khi mình phát lên cái tâm nguyện như vậy, thì lúc bây giờ đó là coi như mình có một cái giới. Mình thọ giới nó có nghĩa là ngưng tất cả các điều ác lại. Ngưng tất cả các điều ác lại thì trong cái đời sống của mình nó sẽ có một cái công năng. Trước tiên hết là cái vấn đề mà luân hồi là mình tránh được đi tất cả những cái quả xấu. Bởi vì mình ngưng tất cả các cái nghiệp ác, cho nên quả báo nó không có nữa. Nên nó bảo đảm là mình chỉ sinh ra những đời sau của mình là con người hay là cõi trời. Nó có một cái bảo đảm trước tiên cho mình. Mình tránh được những cái khổ mà nó thấy rất rõ ràng của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì đó là cái tác dụng công năng đầu tiên của giới. Bây giờ đó, khi mà đến cái đại thừa đó, thì khi mình sống là mình sống giữa mọi người, mà cái tâm và cái hành vi, cái quan điểm của mình đó, nó hướng dẫn cái đời sống của mình, nó liên hệ với mọi người. Thì khi mà mọi người mà ở gần một cái người mà không làm tất cả mọi điều ác, thì những người đó người ta rất là an ninh và người ta rất an tâm. Cho nên giữ giới nó cũng có cái nghĩa là thí vô úy, tức là ban cái vô úy, ban cái không sợ hãi cho những người xung quanh mình. Giữa cái bố thí với lại cái chỉ giới, bố thí là làm thiện. Bố thí là cái pháp đại diện cho tất cả những cái làm thiện. Bây giờ hỏi quý vị sống gần một người, điều thiện nào cũng làm hết, nhưng mà ác cũng có thể làm. Với lại quý vị sống gần một người, chẳng thấy họ làm điều gì thiện hết, nhưng mà dứt khoát ác là không làm. Thì mình sống gần cái người nào mình cảm thấy an ninh hơn? Dĩ nhiên người thứ hai. Còn người thứ nhất người ta làm điều thiện lắm, nhưng mà người ta vẫn làm điều ác, mình không có bảo đảm, mình còn sợ nữa. Đó. Hồi xưa tôi biết có cái anh Phật tử, anh rất là tốt, anh có thể cho mình hết tiền đó. Mình hỏi cái anh cho hết tiền, nhưng mà khi mà anh hết tiền rồi đó thì đồ đạc của mình anh mang đi anh bán tự nhiên nữa đó, lấy tiền anh xài đó. Bây giờ mình gần mình cũng sợ chứ, mình ở gần trong nhà mình cũng bảo chết anh này, mình đi vắng nó mang đồ, nhiều khi nó cầm nhà của mình hồi nào không hay nữa. Đó, thành ra là nó không phải người ác thực sự, tính tốt, nhưng mà vậy á. Thành ra mình phải biết rằng là cái căn bản đó, của cái cuộc sống này, đối với đạo Phật đó, thực sự nó là chỉ giới, nó là không làm tất cả các điều ác. Nhưng mà bởi vì ở đây là mình theo con đường đại thừa, tức là theo một cái tâm nguyện là độ chúng sinh, từ bi. Thế cho nên mới lấy cái bố thí là đứng đầu. Bố thí như vậy là để nhiếp chúng sinh. Mà nếu mà nó không tiếp tục, nó có cái chỉ giới là hỏng. Hỏng hết. Cái chỉ giới nó bảo đảm với mình một cách vững chắc cho cái hướng đạo của mình nó không bị lay chuyển. Nếu mình bố thí đời thứ nhất bố thí, đời thứ hai cái quả báo bố thí nó nhiều, hưởng thụ một cái là làm ác. Cho nên nó phải có cái giới nó đi theo. Không có cái giới là coi như là mình, như là khi mà mình được hưởng phước như là con ngựa mà không có cương thì giữ lại. Mình sẽ lộng, cái tâm mình nó lộng lên, nó tự hào, nó tự ngã, tự ái, nó bất tín, này nó đủ hết á. Và nó hành động tự ý đó. Và nó có cái phước đức, thành ra nó hành động, nó thấy nó thành công, hoặc là nó làm điều xấu, nó cũng chẳng thấy tai hại, nó nhờ cái phước đức, nó cứ nghĩ rằng là nó sẽ được cái đó mãi. Đó. Nếu nó không có giới, là nó sẽ như vậy. Cho nên phải có cái giữ giới, phải có cái là ác là không làm. Đó. Dù mình có quyền để có thể sát người ta, nhưng mà không sát là không sát. Thì lúc bây giờ tất cả cái đức tính, cái năng lực đó của mình nó mới phát triển. Cho nên cái trì giới nó có nghĩa là thí vô úy. Cái lúc mà vua Lưu Ly mà tấn công dòng họ Thích á, thù dòng họ Thích. Bởi vì vua Lưu Ly vốn cũng có liên hệ với dòng họ Thích. Nhưng mà không ngờ là bị lừa. Tức là cái vua của nước đó nó đòi cưới một công nương của dòng họ Thích. Bên dòng họ Thích mới lấy một cô tỳ nữ thế vào. Nói dối đó là cũng là công chúa này nọ á. Ông vua đó mới lấy cái cô tỷ nữ đó, ông tưởng đâu là công chúa đó mới sinh ra tỷ Lưu Ly. Thì sau tỷ Lưu Ly mới đi sang thăm, cái lúc còn là hoàng tử, thái tử đi sang thăm dòng họ Thích á. Rồi mới cũng ngồi vào những cái địa vị của vương tộc họ Thích, mới bị mấy họ Thích kỳ thị đuổi ra. Ông kia bảo tôi cũng là họ Thích, mẹ của tôi là họ Thích. Ông kia mới nói, mới cười, mới nói như vậy. Vua tỷ Lưu Ly mới thù. Thế mà My là con của nô lệ. Đấy. Nên về sau lên làm vua mới đem quân đánh để báo thù. Mà thề là phải giết hết dòng họ Thích. Thì khi mà tấn công thì bên dòng họ Thích bắn tên rất là giỏi. Cho nên quân của Tỳ Lưu Ly không dám tiến. Thế thì có một cái ông quân sư mới nói với lại Tỳ Lưu Ly á. Ông bảo chứ ngài cứ cho quân tiến đi. Ông kia vào chứ họ Thích nó bắn giỏi lắm. Thấy nó bắn nãy giờ không? Thì cái anh quân sư ấy mới bảo thì bệ hạ cứ nhìn thấy, đại vương cứ thấy rõ, nó bắn không bao giờ trúng người hết. Toàn nó bắn dọa không à? Bắn trúng nón sắt, bắn trúng gì bắn dọa không à? Bởi vì dòng họ Thích giữ năm giới, không có sát sinh. Cứ vậy tấn công đi. Thế là vua Tỳ Lưu Ly mới hạ lệnh tiến, quả thật đúng vậy. Thì biết rằng là đó là khi mà giữ giới thì nghĩa là dù ở cái địa vị nào nữa cũng đành chịu cái giữ giới. Thì trên cái con đường mà pháp Phật nó có nhiều pháp, trên con đường pháp bố thí rồi pháp trì giới. Cái con đường trì giới này nó thì nếu mà mình trì đến cái mức độ mà đúng mức á, thì nó có cái nghĩa là có xả thân đi nữa cũng không có phạm giới. Bởi vì giới là cái con đường giải thoát. Nếu mà tiếc cái thân mình, sợ mất cái thân mình mà phạm vào giới là lại rớt vào luân hồi nữa. Nên đó là những điều mà mình nghe đại khái về cái ý nghĩa giới. Thì giới như vậy nó có cái nghĩa mình mà ở gần một người vậy thì mình bảo đảm lắm. Mình rất là an tâm, rất là bảo đảm. Cho nên có nghĩa là thí vô úy nữa. Vậy mình bảo chứ mình đâu phải quan thêm Bồ Tát mà thí vô ý. Thí là cho người ta, vô là không, úy là sợ hãi, cho người ta được không sợ hãi. Nhưng mà thật sự là chính cái giới luật của Đức Phật đó đã ban ra cái đó rồi. Thì như vậy là mình nghe đại khái về ý nghĩa của giới là cái ba la mật thứ nhì. Ba la mật thứ ba đó là nhẫn nhục. Thì cái nhẫn nhục nó được phân ra làm ba nghĩa. Thứ nhất là nhẫn nhục, đúng cái chữ nó là nhẫn, nhưng mà mình thường nói là nhẫn nhục, nhưng mà cái nghĩa thứ nhất là nhẫn nhục, cái nghĩa thứ hai là nhẫn nại, cái nghĩa thứ ba là kham nhẫn. Ba cái nghĩa nhẫn đó. Thì nhẫn nhục tức là những sự hạ nhục, chửi bới, mắng nhiếc, oan ức. Nghĩa là oan, oan như ông Địa. Đó, oan ức thế nào nữa cũng nhẫn được, cái đó gọi là nhẫn nhục. Cho đến mức mà có thể gọi là ta lấy thân mạng của mình, đó là tu đến mức độ cao. Nhẫn nhục như vậy. Đó là cái nghĩa nhẫn nhục. Chữ nhục nó bao gồm tất cả những cái mà người khác hành khổ hạ nhục mình. Nghĩa thứ hai là nghĩa nhẫn nại. Nhẫn nại này là tức là mình phải chịu đựng, chịu đựng tất cả những cái khó khăn, gian khổ của khí hậu, thời tiết, của tất cả cơ thể của mình. Đó là cái nghĩa nhẫn nại. Những cái kiên nhẫn này nó chờ đợi, kiên nhẫn này nó là cũng thuộc nhẫn nại hết đấy. Cái kiên nhẫn đó. Nghĩa thứ ba là nghĩa kham nhẫn. Thì cái kham nhẫn này nó thuộc về pháp. Tức là nó, cái nghĩa này thuộc về pháp, tức là mình tất cả những cái ý nghĩa thâm sâu của Phật pháp, tất cả những cái thiện pháp mà khó hành gì đó, mình giữ nó vào được trong tâm của mình, nó không có bị đẩy ra ngoài. Cái nghĩa mà nhẫn này tức là mình thường nghe vô sinh pháp nhẫn chẳng hạn vậy. Cái nhẫn này nó thuộc về huệ. Thì nó chỉ lấy thí dụ, mình thí dụ mà nó như vậy, nó thuộc về huệ, nó thuộc về hiểu. Thì tự nhiên là cái điều đó nó ở trong mình. Tại vì cái chữ nhẫn nó có nghĩa là nó đụng tới mình, và mình nếu mà mình không nhẫn thì mình sẽ đẩy nó ra, mình sẽ phản ứng lại, đẩy nó ra. Còn nếu mà nó đụng vào mình mà mình thu nó vào bờ trong á, thì gọi là nhẫn. Thế nên đôi khi mình nghe, thí dụ mình nghe Phật pháp giải về tính không chẳng hạn, nói về tính không á, thì nghe cái nó vào trong, nó qua tai mình, nó vào trong những cái nghĩa, vào trong tâm mình chịu không nổi, cái tâm mình nó đẩy ra. Nó đẩy ra qua cái nói kỳ quá, tại sao lại không? Đó là nó đẩy ra, cái tâm nó nhẫn không nổi. Cái gian nhẫn nó thuộc về hiểu, nó thuộc về pháp. Đó là chỗ mà mình thấy cái nghĩa nhẫn, kham nhẫn như vậy. Thì trong ba nghĩa nhẫn như vậy thì cái người tu nhẫn nó phải tu đủ hết. Bởi vì nếu mình kham nhẫn là Phật pháp, rồi mình phải hiển hiện cái pháp nó ra ở nơi cái hành của mình. Đến cái, ở nơi cái hành của mình ấy, thì dĩ nhiên là mình phải nhẫn nhục, dĩ nhiên là mình phải nhẫn nại. Cho nên đôi khi mình thí dụ đi cầu học võ, đi cầu học đạo, rồi ông thầy cũng không nhận, ông đóng cửa lại, phải quỳ về đó. Cái đó nó là nhẫn nại. Nhị tổ Huệ Năng đến hỏi pháp với sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma cứ ngồi thiền vậy, người ta phải nhẫn nại, cứ đứng ở ngoài trời như vậy, đến tuyết xuống ngập tới đầu gối, đứng như vậy, chịu lạnh, chịu gì đó, đó là nhẫn nại. Thì tất cả mấy cái đó nó phải có, thì mình mới đạt đến cái chỗ của đạo pháp. Và nhất là Bồ Tát Đạo phải tiếp xúc với chúng sinh, phải gặp gỡ chúng sinh, nó rất là mệt mỏi. Đôi khi các vị Bồ Tát chịu không nổi, người ta gọi là thối thất Bồ Đề Tâm. thì ông nội thôi, thà mình đi con đường tự giải thoát thanh văn đó, thế còn chúng sinh là không thể độ được, vì ngang chướng cứng càng cường cứng cỏi mà đủ thứ. Xưa kia mà ngày Trần Na đó mà gọi là đệ nhất luận sư về nhân minh luận của đạo Phật mà tu ở trong hang mà viết lên những cái ý nghĩa, thì có một cái ngoại đạo cứ lén lúc nào ngày đi khất thực thì anh đến anh trả lời, anh xóa đi, anh xóa hết đi. Thì về sau này Trần Na mới nói nếu là người hay thần gì đi chăng nữa đó, mà nếu mà nói những cái lời, những cái gì ngài viết là không đúng á, thì cứ xuất hiện ở đây mặt đối mặt với nhau mà tranh luận, chứ tại sao lại cứ lén lén lút lút như vậy. Thế nên khi ngoại đạo xuất hiện rồi, cãi đâu thua đó, nhất định không chịu khuất phục. Sáu phen như vậy thì ngài Trần Na mới nghĩ thôi, mình nhập niết bàn cho rồi. Chúng sinh thì chịu không nổi, lì không cùng, nên hồi mình nhập niết bàn. Vì vậy mà Văn Thù Sư Lợi mới xuất hiện rồi mới nói không, bắt buộc phải có muốn vào niết bàn hay gì không biết, nhưng mà phải viết nên tất cả những cái ý nghĩa về nhân minh. Cho nên ngài Trần Na mới viết sáng tác những cái bộ luận về nhân minh như vậy. Nhưng mà đó là một cái truyền thuyết cho mình thấy cái sự mà lì lợm của chúng sinh đối với lại cái người mà đi trên con đường Bồ Tát đạo. Nên không có những cái nhẫn nại, không có những cái nhẫn nhục, không có những cái kham nhẫn, tức là vừa phải có pháp ở bên trong, vừa phải có cái kiên nhẫn chịu đựng, vừa phải có chịu đựng với cái lì của chúng sinh, mà vừa phải chịu được tất cả những cái chửi mắng hủy báng của chúng sinh nữa. Về sau này ngày Pháp Xưng, tức là một hai thế kỷ sau á, tức là người nối tiếp cái sáng, nghĩa là một cái, coi như là ngôi sao sáng của nhân minh luận á, nối tiếp ngày Trần Na tạo những bộ luận á về nhân minh á, thì các nhà ngoại đạo mới lấy những cái sáng tác của ngài ta mới cột vào trong đuôi con chó đó, rồi mới làm nổ ầm ầm lên, con chó nó mới chạy, nó hoảng sợ nó chạy, rồi mới cười, nó nói là những cái suy nghĩ và những cái sáng tác của ngài Pháp Xưng á, nó chỉ là như vậy, nó chỉ có xứng đáng vậy thôi, là theo đuôi con chó vậy thôi đó. Nhưng mà khi mà ngài Pháp Xưng nghe như vậy á, thì ngài Pháp Xưng nói là thế, là trong tương lai về sau này á, tất cả những cái chính pháp của ta á, nó sẽ rải khắp bốn phương trời. Như là cái bộ luận mà nó bị rách ra, nó tung bay vậy đó. Ai mới nói như vậy. Thì biết đó là những cái mà vào trong cái đời sống là nó có phe, có phái, nó có đủ thứ ở trong đó. Các vị Bồ Tát này gặp từ cái người nhỏ cho đến gặp những cái thế lực lớn ở trong đời sống này. Cái nào cũng càng cường hết. Dĩ nhiên những cái thế lực lớn, tức là những cái ngoại đạo, những này nó không bao giờ chết sống, thì chẳng bao giờ chịu thua ai, cũng không bao giờ nghe theo chính lý gì gì hết. Lấy thế lực, lấy quyền thế, lấy tất cả những cái đó làm cái điều chứng. Mà cho đến một cái người nhỏ nhỏ thôi, một con người bình thường nhỏ nhỏ, khi một người ăn mày ăn xin thôi cũng lì vô cùng rồi, chứ đừng nói đến ai. Vì vậy mà Bồ Tát không nhẫn nhục này thì khỏi có đi con đường Bồ Tát đạo. Hỏi lắm, lì lắm. Quý vị nào mà có con đứa con mà nó lì thì cũng cảm cảm thế phần nào. Khi Bồ Tát vào trong muôn mặt của cuộc đời, cho nên cái nhẫn nhục không có là không có đi được, dứt khoát không đi được. Thì đó là cái nhẫn nhục ba la mật. Cho nên cái nhẫn nhục như vậy nó sẽ tạo thành một cái năng lực để nó đón lấy tất cả chúng sinh. mà không phải tất cả là số lượng không thôi, mà tất cả những cái vô minh của chúng sinh. Bồ Tát mà không có nhẫn lực là không có nhận lấy được. Mà không có nhận lấy được tất cả những cái đó thì không có nói chuyện độ. Bồ Tát không thể ghét chúng sinh được. Bởi vì cái tâm của Bồ Tát nó không còn ghét nữa, nó có giới nữa. Thì Bồ Tát chỉ còn một con đường duy nhất thôi là đi vào Niết Bàn giải thoát cá nhân. Cho nên đi trên con đường Bồ Tát Đạo á, khi mà thối thất á, là nhiều nó rớt sang cái con đường của Thanh Văn. À, thôi mình giải thoát đi, không thể độ chúng sinh được. Đôi khi nghĩ mình không đủ sức, đôi khi nghĩ chúng sinh quá quá căng cường. À, cái là muốn thối tâm. Nên chính vì vậy mà muốn đi con đường này á, nó phải học hỏi rất nhiều, tu luyện rất nhiều, tu tập rất nhiều cái công đức đối với Phật Pháp. Đối với Tam Bảo, với Phật Pháp, để khi mà những cái lúc mà tâm mình nó muốn thối như vậy á, thì cái duyên với Tam Bảo, cái công đức đó giữ lại, hoặc là nó ứng với các đại Bồ Tát á, các Bồ Tát nó mới xuất hiện ra như trong giấc mơ, hay là như là trong thiền định này, nó kéo mình lên, nhắc nhở mình. Thành ra nó cần phải nhiều cái duyên, nhiều cái yếu tố khác trợ giúp nữa. Thì thế mình biết là tu tập Bồ Tát Đạo rất là mệt mỏi. Nhưng mà nó sẽ gom lại thành hai mặt. Một mặt đó là phải làm sao để cho tất cả cái ác dứt khoát nó không khởi lên. Tức là trì giới á. Và hễ mà nó có rồi thì phải làm sao mà cho nó chấm dứt đi. Nó có ở trong mình là phải như vậy. Phải làm cho nó hết. Tất cả mọi cái ác nào mà nó không có, đừng bao giờ cho nó khởi. Tất cả cái nào nó có rồi, phải cho nó dứt. Tu cho nó dứt. Đó là cái mặt đối với ác. Với cái căn bản là không làm tất cả các điều ác, mà nhận xét các cái ác của mình. Cái ác mà khi mà nó không còn những cái ác thô nữa, như là sát sinh, trộm cắp, thì bắt đầu nó có những cái ác nó vi tế hơn, hay là nó nhỏ nhẹ thôi, nhưng mà nó còn có đó thì không bao giờ vào đạo được. Tức là ví dụ như chán nản, thối thất, vì mình vẫn còn nghĩ đến mình, vì mình vẫn còn cảm thấy tất cả mọi cái căng cường của chúng sinh là thật có. Vì mình vẫn còn thấy mình là thật có. Cho nên làm sao thì làm, mình cũng phải nghĩ tới mình. Mà đã nghĩ tới mình rồi thì thế nào mình cũng có nản. Cho nên giờ phải thấy rằng những cái đó là những cái xấu, cái ác mà nó thuộc về cái nghĩa ngăn chặn cái con đường đạo. Thì những cái gì mà nó ngăn chặn con đường đạo, những cái đó nó phải lợi hại ghê lắm. Cho nên cái sát sinh trộm cắp á, nó chỉ có ngăn chặn là sinh cõi người cõi trời thôi, chứ nó không có ngăn chặn đạo nổi. Nhưng mà những cái mà có tôi, có người, có các pháp, có này nọ, nó mới ngăn chặn con đường đạo. Nên là phải từ từ phải thấy ra là cái con đường đạo là con đường mình phải theo, con đường thiện. Thì bây giờ cái gì nó ngược lại, nó chống lại, nó kéo lại á, thì nó thuộc về ác pháp. Thành ra cái chữ ác nó sẽ bao gồm tất cả những cái đó. Cái vị thì nhìn về phương diện thiện thì mình phải làm sao á, mà cái thiện nó phải vẹn toàn. Cái nào mà đã có rồi không bao giờ để trong mắt. Mình đã có Bồ Đề tâm rồi, không có một cái tâm nào mà nó có thể so sánh được với Bồ Đề tâm. Thì không bao giờ để cho nó mất. Nó toàn thiện, không để mất. Cho nên không được thối thất Bồ Đề tâm. Và tất cả những cái gì chưa có, tức là những cái lực nào thiện để tinh tiến, để tăng trưởng, để công đức này nó chưa có, mình phải thực hành. Thì lúc bây giờ cái Bồ Tát đó tiến vào cái tinh tiến Ba La Mật Đa. Tinh tiến có nghĩa là tất cả nó có hai mặt, mặt thiện và mặt ác. Tất cả cái ác nào mà đã có phải làm cho nó chấm dứt. tất cả cái ác nào chưa sinh, đừng bao giờ để nó sinh. Đối với mặt thiện, tất cả cái thiện nào đã có rồi, không bao giờ để cho mất và làm cho tăng trưởng đến viên mãn. Và tất cả cái thiện nào chưa có, phải để ý và tìm cách làm cho nó tăng trưởng. Cái đó gọi là tứ chánh cần, tức là tinh tiến ba la mật đa. Thì như vậy là Bồ Tát phải bước vào con đường tinh tiến, không thôi là thối thất. Với tất cả những cái phương tiện như là bố thí, đó, buông xả ra hết tất cả mọi cái thì tâm mình nó mới dễ giới, dễ nhẫn. Đó nên bố thí cho người lại nhiếp chúng sinh, có công đức. Rồi trì giới là vậy, là cái căn bản để thí vô úy chúng sinh mà không bao giờ mình bị rớt vào tam ác đạo. Đó. Rồi đến nhẫn nhục là để đón nhận chúng sinh mà chuẩn bị độ chứ. Đó là nguyện của mình mà. Nên phải nhẫn nhục, chịu đựng, không trách chê, không gì hết. Khi nào mà nó động tâm quá chịu không nổi, phải tinh tiến. Thành ra cái bố thí, trì giới với nhẫn nhục, nó là cái phương tiện để mà đạt được cái bản nguyện Bồ Đề, là thành Phật cứu độ chúng sinh. Bởi vì hễ mà hở ra một cái là Bồ Tát sẽ buông bỏ chúng sinh. Thành ra nó phải như vậy. Rồi phải có cái tinh tiến để kéo mình, kéo trì mình ở trên con đường đạo, và nghĩa là không thối thất, mà để cho nó viên mãn. Cho nên cái phương diện ác phải suy xét thật kỹ, và cái phương diện thiện nó phải suy xét thật kỹ mà tăng trưởng. Một cái là để giảm hết tăng trưởng, lúc bây giờ mới vào con đường tinh tiến ba la mật đa, mới tiến lên như vậy. Thì khi mà tinh tiến, cái lực tinh tiến nó xuất phát ra đó, thì bắt đầu tất cả những cái động tâm lay động của Bồ Đề tâm của mình, từ từ những cái động đó nó bị nhiếp hết, nó bị nhiếp phục, điều phục hết. Thì điều phục như vậy là cái thiện căn, tất cả những cái thiện căn của Bồ Tát nó sẽ tăng trưởng. Và trước khi mà nó tăng trưởng đến mức độ nào thì cái tất cả những cái pháp mà ác nó bị điều phục đến cái mức độ do cái tinh tiến lực đó, thì nó vào trong thiền định, tâm không lay động nữa. Nhưng mà nó khác với lại những cái thiền định của thanh văn cũng như thiền định của thế gian. Cái thiền định của thế gian là cái thiền định nó ái cái vị, nó ái cái vị yên tĩnh, thanh tịnh, thanh thoát. Nó ái cái đó, cho nên nó theo đuổi cái đó. Nhưng mình thấy đứa nhỏ mà nó ham chơi, nó ham một cái trò chơi nào, nó không cần ăn uống nữa. Rồi đôi khi nó ngồi như vậy, cửa sổ mở, gió lạnh vô, nó cũng bất kể nữa. Nó cũng hiện ra cái tướng tu khổ hành. Nhưng mà là do cái ái, cái ham mê chơi. Thì đôi khi người ta tu thiền định, tu này nó do một cái ái. Mình ham mê cái vị đó, mình quen dần, mình mê, mình say ở trong đó. Thế nên nó như vậy. Thì tất cả những cái tu đó nó thuộc về si, gốc của nó là si. Nó có cái chính pháp hướng dẫn cái sự tu tập, nên nó thuộc về si. Thì cái pháp mà hướng dẫn cho thanh văn nhập thiền định này, nó là cái pháp giải thoát, là cái pháp ngưng nghiệp, thoát ly khỏi luân hồi, mà thấy rõ ra được cái chân lý của luân hồi là khổ đau, thấy rõ ra được cái chân lý của giải thoát đó là tịch diệt an lạc, cho nên không sợ hãi. Đó là cái pháp đó. Mà cái pháp đó cho cá nhân con người mình. Bây giờ cái thiền định mà của Bồ Tát đó, thì nó lại là cái thiền định mà gốc của nó là thành Phật độ chúng sinh. Cho nên cái thiền định ở đây là nó phải để phát ra một cái nhất thiết chí. Cái điều thứ hai là phải nhiếp hết được chúng sinh để độ. Và trong khi mà tiến đến cái đó thì nó đã có những cái bốn cái ba la mật trước. Tức là ba cái: bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Thì sau này nó trở thành phương tiện Ba La Mật Đa, là cái Ba La Mật Đa thứ bảy á, ba cái đó. Đó. Thì ba cái đó nó làm cho cái công đức của mình á, cái năng lực nhẫn nại của mình, cái trì giới thanh tịnh của mình á, nó hội đủ. Để cho khi mà mình nhập vào thiền định á, cái thiền định nó không thành ái vị, mà nó cũng thành là thanh văn thừa, là giải thoát cá nhân. Cộng với cái lực tinh tiến, cái tinh tiến nó thành ra là về sau này nó thành cái nguyện. Cái tinh tiến nó là tại sao mình tinh tiến? Bởi vì cái ý muốn của mình viên mãn đó, nó mạnh, muốn thành Phật độ chúng sinh, chứ không có ngừng nửa chừng, không có lấy cái phước đức nửa chừng. Dù nó là phước đức nó của thanh văn duyên giác, cái quyền thừa Bồ Tát, nhân thiên này nó, mà cái nguyện của nó phải đến cùng. Cho nên cái tinh tiến Ba La Mật nó trở thành cái Ba La Mật thứ 8, là nguyện, nguyện Ba La Mật Đa. Bây giờ cái nguyện nó mới đến một cái mức độ mà gần như là tột cùng của nó phát ra một năng lực, nó chấn tất cả, nó điều tất cả những cái pháp thế gian là ác pháp xuống, nó lắng đọng xuống và nó hiển hiện cái Bồ Đề Tâm ra. Nên cái thiền định Ba La Mật Đa đó, nó vào trong cái thiền định như vậy. Về cái bản thể của thiền định đó, nó thuộc về Bồ Đề Tâm, thuộc về Đại Thừa Bồ Tát Đạo, không thuộc về thanh văn, cũng thuộc về ngoại đạo hay là thế gian. Lúc bây giờ bắt đầu tất cả những cái pháp mình hành nó bắt đầu được sáng tỏ ở trong cái tâm thiền định. Ở trong cái tâm thiền định như vậy thì Bồ Tát sẽ có cơ hội thấy ra Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là vào định mà các cái cảnh, cái thể của cái định đó, nó là tất cả cái cảnh là trì giới, nhẫn nhục, bố thí, tinh tiến đó, cái bản thể nó hiện ra. Bồ Tát chứng thấy rằng là thực sự là tất cả nó như mộng, như huyễn hết. Khi mà cái tâm nó lắng động lại, nó vào định, thì tất cả cái hoạt động của mình ấy, nó xuất hiện ra như ở trong tâm thức thôi, tâm tưởng thôi. Bồ Tát thấy rằng là những cái gì ở quá khứ, những gì mình đang ngồi ngay đây và trong tương lai, thực ra nó chỉ là tâm tưởng xuất hiện. Dù bao nhiêu công trình tu tập mà lúc đó chứng ra nó như mộng, như huyễn, nó chỉ là một năng lực, một cái nguyện lực ở trong tâm thức của mình, nó phát hiện ra. Và do cái lòng tin của mình và Tam Bảo hoạt động, do cái nhận thức của mình theo Tam Bảo mà thấy chúng sinh khổ đau mà hoạt động cứu độ. Nhưng bây giờ tâm nó tĩnh lặng hoàn toàn đó, thì thấy nó hoàn toàn chỉ là tâm thôi. Nó chỉ là tâm lực của mình, nó chỉ là tâm của mình muốn như vậy. Nó như mộng, như huyễn. Nhưng mà nó vẫn có tất cả những cái tác dụng nhân quả và tất cả những cái những người xung quanh, chúng sinh xung quanh vẫn thấy mình hiện hữu, hoạt động theo một nghĩa, theo ý nghĩa đạo đức hay tu tập nào đó. Nhưng mà chính cái tâm mình nó chứng nhận nó được, khi mà nó lắng động hết tất cả thì nó thấy như mộng, như huyễn. Cho nên tất cả các cái pháp mà đối với chúng sinh nó như thật đó, đó. Thực sự ra bản thể của nó là không. Như vậy tất cả cái pháp đó nó có một cái ý nghĩa của nó, và ý nghĩa đó thuộc về thế tục đế, ở trong con người đối xử với nhau. Nhưng mà ở trong cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh, lắng trong phát chiếu ra như vậy thì nó không hề thực. Thì cái đó là chân đế, đệ nhất nghĩa đế. Thì lúc đó Bồ Tát mới có thể gọi là trí huệ bát nhã, thấy thực sự có tâm hoạt động mà không có một con người là chủ cái tâm đó. Không có tâm thì phải có tất cả các đối tượng, tất cả các đối tượng đó không hề có ngoài tâm. Như vậy cái người năng hành và tất cả các pháp sở hành thực sự đều là không. Thì lúc đó nó mới vào cái Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì rất là đại khái, nó là những cái nghĩa mà mình nghe để cho nó hiểu được. Khi mà mình nghe thẳng vào kinh hay luận, nó khó hơn, nó phức tạp, nó khó hơn. Đó là nghĩa vậy ấy, thì biết rằng là Bồ Tát mới tu tập như vậy ấy, thì nó như bữa trước quý vị có nghe, tức là cái cảnh giới của Phật với Bồ Tát là cảnh giới của chân lý, mà chính cái chân lý nó xác định, nó xác định cái kết quả cứu cánh của hành động của Bồ Tát. Cho nên khi nào Bồ Tát mà đến cái tâm nó lắng đọng hết tất cả những cái phân biệt vọng động ấy, thì tâm nó mà phải có cái cách để giữ cái tâm đó để nó không có bị tắt đi, nó vào mất cái vị yên tĩnh của thiền định, mà nó trở thành một cái ánh sáng nó quán chiếu. Nên mới nói là quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không á. Hành cái bát nhã ba la mật thâm sâu đó, nhưng mà luôn luôn hành mà có cái quán sát nó đi theo. Thế để mất cái đó nó thì nó rơi vào cái thiền định u tối. Tuy rằng đối với thế gian thiền định nó rất là siêu việt, nhưng mà đối với con đường đạo ở đây nó u tối. Thành ra phải giữ cái tâm quán chiếu. Cái tâm quán chiếu đó nó nhìn ra, nó thấy ra được. Thì khi mà nó thấy ra được hết cái bản thể của chính mình với tất cả những cái pháp mà duyên lên để thành mình á, mọi người xung quanh, cảnh giới xung quanh, mắt, tai, mũi, lưỡi gì là mình, còn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tất cả mấy cái đó á, nó như là ở trong mộng, trong huyễn thôi á. Thì lúc đó á, vị đó đạt đến cái cứu cánh của cái tâm nguyện Bồ Đề, thành Phật và cứu độ chúng sinh. Thì chúng sinh lúc đó được nhìn ra sự thật là không có thật. Thành ra coi như xong rồi. Vậy chúng sinh đâu có khổ thật đâu. Cho nên như vậy đó là cứu độ. Nhưng mà bây giờ đó, Bồ Tát mới từ đó mới nhìn lại thế tục đế, vào chân đế nó như vậy. Nhìn lại thế tục đế đó, thì chúng sinh thấy là mình có thật, và chúng sinh thấy là có khổ đau, và chúng sinh đang bị những cái thấy có thật và những cái hành nghiệp đó nó làm chuyển biến thân tâm này sang nhiều đời nhiều kiếp khổ đau, và những cái khổ đau đó chúng sinh đều la làng hết á. Nên mình cũng biết điều là khi mà nói về duy thức thì có một câu phản đối nói rằng là nếu mà tất cả là tâm tạo ra thì tại sao mà mình lại thấy đau, thấy này, thấy nọ. Thì cái câu trả lời của duy thức đó là anh nằm ngủ mơ. Anh có thấy sợ hãi không? Rồi anh có ác mộng, anh có toát mồ hôi không? Thành ra nó không phải là cái cảnh đó, nó là từ tâm hiện ra mà nó không có tác dụng gì hết. Thành ra nói đại khái để cho mình biết là cái lập luận, cái lý lẽ ở trong đạo Phật phần nào thôi. Mà mình biết là khi mà nhìn lại cái thế tục đế đó, thì Bồ Tát ấy biết rằng là bây giờ đây ấy, cái tâm nguyện của mình ấy, nó hoàn mãn rồi. Tức là do mình muốn cứu độ mọi người mà mình mới đi theo cái con đường ấy, làm sao mà cứu cho nó đến mức độ mà nó không còn khổ gì hết. Mà do Đức Phật hướng dẫn rốt cuộc ấy, thì là mình mới thấy ra được là ủa, bản thể của chúng sinh á, nó là tịch diệt niết bàn, nó là tính không, cho nên nó đâu có khổ đau đó. Thì ở trên cái sự thật tuyệt đối đó là coi như là cái sự quán chiếu của Bồ Tát nó hoàn tất việc cứu độ ở trong chân đế, ở trong đệ nhất nghĩa đế. Bây giờ Bồ Tát nhìn lại thế tục đế là nhìn theo cái nhìn của chúng sinh, thì chúng sinh còn y nguyên. Và bây giờ Bồ Tát mới hành động. Cái hành động thứ nhì, cứu độ thứ nhì là hành động theo cái nhìn của chúng sinh. Chúng sinh muốn cái gì? Chúng sinh còn thích cái gì? Chúng sinh cần phải làm những cái gì? Và mình cần phải làm những cái gì nữa? Quay trở lại, Bồ Tát thấy mình phải trở lại với chúng sinh, phải đóng một vai trò cùng với cái nghiệp của chúng sinh. Rồi nó mới tùy theo cái chúng sinh là hữu duyên đó, tức là có cái duyên đó, đưa đến đâu thì đưa đến đó, và có cái duyên để khai ngộ đó, thì sẽ khai ngộ. Thì khi chúng sinh nó giác ngộ như là mình đã giác ngộ, thì chúng sinh đó thấy rằng là chúng sinh đó đã giải thoát từ lâu lắm rồi. Tức là có nghĩa là tự bản thể của mình, cái sự thực nhất của mình, cái sự thực chân đế đệ nhất nghĩa của mình, nó là giải thoát. Chứ giải thoát không phải là một cái gì bên ngoài, cái vật bên ngoài mà mình thâu và mình đeo trên người mình. Thành ra như vậy, cái sự cứu độ trong đạo Phật có nghĩa là khai mở, khai ngộ là vậy. Và nó có một cái, hai giai đoạn. Một giai đoạn là Bồ Tát đó phải đi đến cái chỗ chứng ngộ. Vì cái tâm muốn cứu độ chúng sinh mà phải đi đến cái chỗ giác ngộ là Bát Nhã Ba La Mật. Rồi Bồ Tát nó mới thấy rõ hết ra tất cả mọi điều. Bồ Tát nó mới biết rằng là cứu độ chúng sinh như thế nào. Bồ Tát nó biết được bản thể của chúng sinh, sự thật nhất của chúng sinh. Thì lúc đó Bồ Tát nó sẽ nói rằng là không còn bao giờ thối thất nữa, bởi vì tất cả chúng sinh đều độ được. Và tất cả những cái can cường, cái cứng cỏi của chúng sinh này nó chỉ như mộng, như huyễn thôi. Bồ Tát nó sẽ chiếu kiến như vậy và không bao giờ thấy mệt mỏi, thối thất tâm nữa. Bồ Tát nó trở lại với Thế Tục Đế với một cái tâm lượng không cùng tận và không bao giờ mệt mỏi. Bởi vì Bồ Tát nó có Bát Nhã Trí, tức là có cái chân đế làm căn bản. Và tất cả chúng sinh đều độ được. Tất cả chúng sinh đều là Phật. Bởi vì Bồ Tát đã thấy ra chân lý của chúng sinh. Nói như vậy thì mình biết rằng là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn thứ hai. Bồ Tát, mình có thể nói là giai đoạn đầu tiên là nó thuộc về trụ, hành, hồi hướng. Đến khi mà bắt đầu giác ngộ ra rồi đó là nhập vào sơ địa, là bắt đầu vào giai đoạn của mười địa. Cái giai đoạn mười địa nó rất là tự tại. Nó rất là tự tại và có thể nói rằng là Bồ Tát lúc đó chứng được cái tính không. Tính không đây mình đừng hiểu lầm là chống không đó, là vậy đó, là chứng ra được cái bản thể chân thật là gọi là pháp thân. Rồi Bồ Tát mới có bao nhiêu công đức á, ở những giai đoạn trụ hành hồi hướng đó, nó mới làm cho Bồ Tát có một cái năng lực ứng thân. Năng lực ứng thân như vậy tức là Bồ Tát sẽ có. Mà vì nếu mà quý vị đọc kỹ ở trong các hành vị này thì quý vị sẽ thấy rằng là ở những hành vị mà chưa vào địa mà đã có cái ứng thân rồi, thì mình biết rằng là cái chuyện mà thực hành của Bồ Tát như vậy nó bao la. Cái thực hành nó được kêu là vi diệu, cho nên kêu là diệu hành. Nó không phải là cái hoạt động nghiệp, thân, khẩu, ý, nhân quả, luân hồi. Thành ra Bồ Tát Đạo hoạt động rất là mạnh, rất là nhiều. Muôn mặt, không có một điều thiện nào của chúng sinh mà Bồ Tát bỏ. Không có một điều ác nào của chúng sinh mà Bồ Tát không trừ. Và mang lấy tất cả mấy cái đó mà thực hành cái mà xả ác á, mà hành thiện đó. Bồ Tát làm như vậy, hành như thế, nhưng mà luôn luôn, luôn luôn là không có bị một cái trở ngại, không có bị cái mệt mỏi. Cho nên đôi khi mình đọc trong kinh, bao giờ mà Đức Phật nói đến những cái hạnh Bồ Tát mà nó như vậy, nó không cùng tận như vậy, là cái Bồ Tát ở giai đoạn thứ hai, giai đoạn chứng ngộ. Chứng ngộ. Còn nếu mà nó còn thối thất hay còn này nọ thì nó ở những giai đoạn đầu. Mình biết vậy. Và có thể nó ở trong những giai đoạn của thập tín đó, chứ chưa có đến sơ trụ nữa. Thì trong đó cho nên địa vị của Bồ Tát đó, nó rất là nhiều. Rồi giờ mình lại càng khó nói nữa. Là vì chúng sinh á, cho nên đôi khi một Bồ Tát ở thập địa đó mà ứng thân ra là một cái vị Bồ Tát nó chỉ ở sơ tín thôi. Bởi vì để đáp ứng với các chúng sinh có thể độ được. Cho nên ví dụ mà Bồ Tát thập địa là thí dụ Ngài Quan Thế Âm. Khi mình nghe một vị nào hóa thân của Ngài Quan Thế Âm, cái mình nghĩ là là nó ở địa vị thập địa, nó không phải. Khi mà Ngài ứng ra đó là sơ tín thôi, thì Ngài chỉ hành cái sơ tín đó thôi. Lúc đó mình có hỏi cái ứng thân nó là có giác ngộ chưa, ứng thân mà chưa, không thấy giác ngộ đâu hết. Thế mình bảo sao kỳ vậy. Thành ra cái Bồ Tát này là đạo này là nó phức tạp ở chỗ đó. Thế nên lắm lúc mình gặp một cái Bồ Tát nó mới bắt đầu phát lòng tin, tu tập lòng tin, thì đôi khi cái Bồ Tát đó nó chỉ là một người phàm mới bắt đầu, mới bắt đầu khai tâm, mà đôi khi lại là một cái ứng thân của một Bồ Tát. Đặc biệt là tất cả những cái ứng thân của Bồ Tát đó, thì Bồ Tát đó phải thuộc sơ địa trở lên, đặc biệt là thập địa đó, mới hoạt động cái đó mạnh. Thì nó như vậy. Nên đó là điều mà nó khó diễn tả, khó nói ở trong Phật giáo Đại Thừa. Mà tốt nhất là mình đừng có băn khoăn thắc mắc mấy điều đó, bởi vì nó không cùng tận. Mà mình làm sao mình hiểu rõ cái vấn đề ý nghĩa con đường tiến trình tu tập của Đại Thừa. Nó không phải là cái pháp thế gian như mình nghĩ. Rồi đôi khi mình cứ bảo là có nhiều Phật tử nói chỉ thấy mấy thầy Nam Tông tu tập, mấy thầy Bắc Tông này sao cứ thấy sinh hoạt thì không à. Cứ kiểu nó như vậy, cứ tiếp tục mình cứ nghĩ vậy. Đôi khi mình là Phật tử Bắc Tông, cho nên mình phải hiểu cái tiến trình tu tập và cái ứng hóa thân và cái đại nguyện đủ thứ hết đó. Có nhiều vị còn là phàm thôi nhưng mà cũng học tập theo Bồ Tát phát nguyện rồi. Cho nên nhiều khi nó cũng hơi bị tàu hòa nhập ma một chút. Mình hiểu là để như vậy. Thì giờ tóm lại cái vị này biết rằng là mình hiểu, mình muốn hiểu cái giáo lý Đại Thừa, nó không phải để mình hành, để hiểu đây không phải là để mình gọi là có chánh chi kiến rồi gọi là chi giải chính xác, không phải như vậy. Mình hiểu một cái cương lĩnh, một cái đường hướng để mà mình không có bị nghi ngờ, nghi ngại. Nó cũng như là ví dụ như một cái vị đó họ chế ra một cái thuyền, mà cái thuyền nó có thể đi ở trên mặt biển và nó có thể đi sâu xuống tận tận cùng đáy biển, đi khắp mọi nơi, mà nó rất an ninh, rất bảo đảm. Và mình ngồi trong đó thì mình có thể thấy rõ được, ở trên mặt biển mình có thể thấy hết, thì không nói xuống biển, xuống đến đâu thấy đến đó. Có cái gọi là văn minh tối tân kỹ thuật cho mình bảo đảm vô cùng, mà đi rất là thích thú vậy. Thì mình hiểu như vậy để khi mà mình nói là mình bảo là tôi muốn đi con thuyền đó, là để mình biết rằng là mình đi là để mình được như thế, chứ không phải là mình hiểu các kỹ thuật ở đó làm sao làm như vậy, làm sao làm được như vậy. Mình không phải là thuyền trưởng đó, mình không phải là hiểu như vậy. Không phải hiểu là hiểu như vậy. Đó. Còn nếu mình không hiểu, cái mình bảo chứ bữa nào đi lên thuyền nó đi câu cá, thì là mình chẳng hiểu gì về cái thuyền nữa hết. Cho nên cũng vậy, nếu mà mình hiểu về Đại Thừa, mình hiểu Phật Pháp Đại Thừa, thì mình biết được cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là cái chỗ thành tựu, hiển hiện là thành tựu của cái con đường Đại Thừa này. Mà mình biết là để khi mà mình nguyện sinh về đó, cũng như là khi mà mình bảo tôi muốn đi trên con thuyền đó, là mình biết là mình đi mình sẽ được cái gì, chứ không phải là để mình hiểu tất cả kỹ thuật đó đâu. Thành ra cái mình nghe giảng đây là để mình thấy rõ cái đường hướng của Đại Thừa mà mình tin tưởng nương theo. Đôi khi bảo nguyện sinh cực lạc thế giới làm gì vậy, mà chứ biết thấy anh bạn nguyện sinh mình cũng nguyện sinh à? Mà anh biết để làm gì hết á, thế là mình không biết rõ cái đó để làm gì. Rồi lắm lúc mình bảo chứ thì thôi về gặp Phật xem Phật có thật có hay không. Nó là tò mò tọc mạch như vậy, mình không có hiểu, cũng như mà lên cái thuyền để xem nó là cái gì, chứ mình không có hiểu rõ nó dụng gì. Cho nên vì vậy quý vị á, Phật Pháp nó rất là thâm sâu khó hiểu, nhưng mà mình nghe không phải là để mình giác ngộ ra đâu. Nghe mình biết cái thâm thúy, cái vi diệu, để mình phát được những cái tâm nó đúng, nó lợi ích lắm. Mình gieo kết được một cái duyên, Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền đều là từ pháp mà hiện thân ra. Cho nên hễ mà mình nghe hiểu, mình hiểu đúng cái pháp đó, đúng cái đường hướng đó, mình có cái tín tâm đó, là mình kết duyên với các ngài đó. Còn mình cũng hiểu đó, các ngài không xuất hiện được với mình. Thì đó là cái ý nghĩa tôi nhắc lại là mình nghe pháp đó, nó là ở chỗ đó. Cái lợi ích của nghe pháp nó nằm ở chỗ đó. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức.